hỏa phước vô môn, duy nhân tự chiêu, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Thái Thượng Cảm Ứng Thiền, tập 178. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Singapore. Chư vị đồng học, chào mọi người. Mời xem Cảm Ứng Thiên, đoạn thứ 102. Áp lương vi tiện, mang mạch ngu nhân, có nghĩa là bức ép người lành thành hàng ti tiện, mưu mô xảo quyệt lừa người ngu muội. Hai câu này trong xã hội hiện đại của chúng ta hầu như rất thường thấy. Đây là hai câu cuối cùng của phần điều ác của không nhân từ và khoan thứ. Chúng ta đọc Cảm Ứng Thiên đến đoạn này, thì có cảm xúc sâu sắc đến xã hội hiện nay, tạo tác ác nghiệp mà cảm lấy quả báo đáng sợ. Tại vì sao? Thông thường đại chúng trong xã hội hiện nay đối với tạo ác nghiệp lại xem thành bình thường, mảy may ý niệm cảnh giác cũng không có. Hầu như xem việc tạo tác ác nghiệp là chuyện bình thường. Thỉnh thoảng làm việc thiện sẽ khiến cho đại chúng cảm thấy kỳ lạ, hình như đó là bất thường. Hiện tượng này nhất định không phải hiện tượng tốt. Do đây có thể biết, xã hội hiện nay ở Trung Quốc và nước ngoài đều giống nhau, tiêu chuẩn của thiện ác không còn nữa. Hay nói cách khác, con người không biết thế nào là thiện, không biết thế nào là ác, xem ác thành thiện, xem thiện thành ác. Việc thiện không chịu làm, còn việc ác thì tranh nhau đi làm. Cho nên thế giới mới có ngày tận thế. Tiền đồ không khả quan. Nhà tôn giáo phương Tây nói, cuối thế kỷ này là ngày tận thế. Ngày tận thế, quý vị phải biết, không phải là năm 1999 mà là năm nay. Thế kỷ 21 bắt đầu tính từ năm tới. Không thể đem năm 2000 tính vào thế kỷ 21. Khi bạn tính đếm thì bạn sẽ tính từ 1 đến 1000 là số chẵn. Bạn không thể tính đến 999. Năm nay mới thực sự là năm cuối cùng của thế kỷ. Khả năng có tai nạn hay không, chúng ta lấy cảm ứng thiên đối chiếu một chút, thì trong tâm sẽ rõ ràng. Vì sao tiêu chuẩn của thiện ác bị mất đi? Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói được rất hay. Phật nói, đời trước không tốt, không biết đạo đức, không có người dạy, tuyệt không trách họ. Phật nói mấy câu này, thật hết sức đau xót, hết sức khéo léo. Cũng là nêu ra để cảnh giác cho chúng ta. Đời trước không tốt là nói thế hệ trước. Người thế hệ trước chỉ xem trọng tranh danh trục lợi mà quên đi việc dạy học này. Đương nhiên, mọi người đều chạy theo danh văn lợi dưỡng, cổ động cạnh tranh. Đây là phản giáo dục. Trung Quốc mấy ngàn năm nay, cổ thánh tiên hiền, chư Phật Bồ Tát dạy người nhẫn nhường, đều dạy người thoái nhường, không dạy người cạnh tranh. Cho nên dạy người cạnh tranh là phản giáo dục. Cạnh tranh chính là niệm ác, hạnh ác. Hay nói cách khác là đề xướng giáo dục niệm ác, hạnh ác, chèn ép giáo dục niệm thiện, hạnh thiện xuống. Như vậy sao có thể được? Thánh hiền thế gian và xuất thế gian đều dạy chúng ta trồng nhân thiện mới được quả thiện, tạo nghiệp ác thì nhất định cảm quả báo ác. Ngày nay là xã hội gì? Chúng ta lại quay đầu nghĩ xem chính mình, giữ tâm của chính mình là gì? Có phải là hàng ngày ở trong xã hội cạnh tranh, cạnh tranh không từ thủ đoạn hay không? Cho nên, ngày nay giáo dục gia đình không còn nữa, giáo dục xã hội cũng không còn, giáo dục nhà trường cũng không còn. Hơn nữa, ba phương diện này đều là phản giáo dục. Cái xã hội này còn có tiền đồ hay không? Pháp sư Khai Tâm mà quý vị cũng rất ngưỡng mộ. Pháp sư Khai Tâm ở Đài Nam đã giảng sanh rồi. Tôi nghe đồng tu bên đó nói, trước khi giảng sanh, Ngài nói bầu trời Đài Loan có đám mây đen bao phủ. Đài Loan như vậy, toàn thế giới ngày nay, toàn bộ trái đất đều bị bao trùm bởi một mảng tối đen. Trí tuệ là quang minh, tham sân si là tối đen. Chúng ta nghĩ xem, có mấy người thật sự dứt trừ tham sân si, siêng tu giới định tuệ? Giới định tuệ phát ra ánh sáng, tham sân si tỏa ra khí đen. Vấn đề này vô cùng nghiêm trọng, ở ngay trước mắt chúng ta. Mười ba năm trước, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam đã giảng sanh. Trước khi giảng sanh một ngày, thầy nói với các học trò: thế gian này đã loạn rồi. Phật Bồ Tát thần tiên đến cũng không cứu nổi. Con đường sống duy nhất của chúng ta là thật thà niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Việc này đã qua mười mấy năm rồi. Hiện nay nhìn thấy xã hội này, nhớ lại câu nói này của thầy Lý. Thì hoàn toàn đã ứng nghiệm. Chúng ta ngoài việc niệm Phật cầu sanh tịnh độ ra, thì còn có cách nào tốt hơn không? Phát tâm đại từ bi, giúp đỡ xã hội này, cũng chỉ là tận hết khả năng mà nghe theo mệnh trời. Sao mà không bi thương cho được? Đọc đến hai câu này: bức ép người lành thành hàng ti tiện. Trong chú giải nói là nghĩa hẹp. Chúng ta thấy hiện tượng này trong xã hội hiện nay là nghĩa rộng. Ức hiếp người thiện lương. Ngạn ngữ nói: ngựa tốt bị người cưỡi, người tốt bị người nạt. Thế là mọi người đều không chịu làm người tốt, người tốt bị người ta bắt nạt, người tốt bị xã hội xem thường. Thế nhưng chính mình cần phải biết. Chúng ta học làm ác, học làm người xấu, cũng chiếm được lợi ích của người khác. Sau mấy mươi năm ngắn ngủi của đời này trôi qua, thì đời sau sẽ thế nào? Có nghĩ đến không? Đời sau sẽ là tam đồ địa ngục. Nếu như có thể rõ ràng đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật, thì đời này chúng ta làm người tốt nhưng người khác bắt nạt. Đừng nói là người tốt trên thế gian bị người khác bắt nạt. Chúng ta ở trong cửa Phật, bạn muốn làm một người tốt, dựa vào lương tâm để tu hành. Cũng bị áp bức, cũng bị sỉ nhục, cũng có người bắt nạt bạn. Ngạn ngữ thường nói cùng nghề đố kỵ nhau. Chướng ngại trùng trùng. Chúng ta chỉ có thể khẩn cầu Phật Bồ Tát bảo hộ. Thật ra mà nói, làm một ngày tính một ngày, không dám nghĩ ngày mai làm thế nào. Có cơ hội thì làm việc tốt, không có cơ hội thì thật thà niệm Phật. Chỉ có thể làm đến như vậy. Câu tiếp theo là: mưu mô xảo quyệt lừa người ngu muội. Đây là dùng sự khôn lõi, trí tuệ nhỏ của chính mình, Nhà Phật gọi là Thế Trí Biện Thông. Sử dụng âm mưu thủ đoạn để lừa gạt chúng sanh, khiến người ngu muội này không hay không biết, đều bị bạn lừa, đều bị bạn lợi dụng. Trong chú giải có mấy câu nói rất hay. Người ngu muội không phải chỉ cho người không đi học hay người không biết chữ. Trong số người không đi học và không biết chữ còn có rất nhiều người có trí tuệ cao. Chúng ta hiện nay xem người ngu muội. Thế nào là ngu muội? Là không có năng lực phân biệt thật giả, là không có năng lực phân biệt tà chánh, không có năng lực phân biệt thiện ác, không có năng lực phân biệt đúng sai. Họ tốt nghiệp đại học, họ lấy được bằng tiến sĩ, nhưng vẫn là người ngu muội. Có rất nhiều người như vậy. Thế gian này có rất nhiều tà giáo, họ tin theo tà giáo. Đó chính là ý nghĩa mà trong câu này nói. Thầy truyền giáo của tà giáo dùng phương pháp này lừa gạt họ. Họ không có năng lực phân biệt, xem tà thành chánh. Nhận giả làm thật. Những người này cùng với họ quỷ bán chánh pháp, áp bức, sỉ nhục người tu hành chân chánh. Họ cho rằng bản thân là chân tu, bản thân có thần minh bảo hộ. Lời này không sai. Được những thần nào bảo hộ? Tà quỷ ác thần bảo hộ họ. Cho nên họ rất có thế lực, phàm phu chúng ta không động vào được. Họ không phải thần thật, không phải là Phật Bồ Tát, mà yêu ma quỷ quái kết hợp cùng với họ. Thông thường chúng ta nhìn thấy người đông sức lớn, người hiện nay gọi là tài lực hùng hậu, khí thế rất lớn, tín đồ rất đông, chi nhánh khắp thế giới. Đây là điều mà cổ đức nói, ở thời đại này, pháp nhược ma cường. Khí thế của ma lên cao. Đệ tử nhà Phật đáng thương, người thật sự tu hành đáng thương. Những người này bắt nạt người lương thiện. Tội lỗi của họ nặng vô cùng. Người làm những việc này nhất định có quả báo ác. Người bị lừa gạt thì mông muội vô tri. Họ không biết mình bị mắc lừa, cũng không biết bị thiệt thòi. Đương nhiên, càng không thể thoát khỏi bàn tay của ma. Thế nhưng yêu ma quỷ quái nhất định chịu sự báo ứng của nhân quả. Chúng ta rõ ràng đạo lý này rồi, hiểu rõ chân tướng sự thật. Bản thân cảm thấy rất may mắn. Đời này được thân người có thể nghe được chánh pháp. Tương đối không dễ dàng. Người xưa có câu trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được. Đây là sự thật. Sau khi nghe được Phật Pháp, làm thế nào để trong đời này thành tựu? Thì hoàn toàn dựa vào lòng tin. Lòng tin chân thật. Còn phải tùy duyên, tùy phận cầu giải. Lý của nhà Phật rất sâu. Phải hiểu rõ. Phải thông đạt. Rõ lý rồi, thì lòng tin và tâm nguyện của bạn mới kiên cố không thoái lui. Vì sao tin theo lời đồn nhảm của người khác, yêu ma quỷ quái ngày nay tung tin đồn nhảm? Vì sao bạn lại tin theo họ? Do bạn lĩnh ngộ đạo lý của kinh luận, quá ít. Bạn không ngăn cản được cám dỗ. Nguyên nhân ở chỗ này. Cho nên, trong kinh Phật thường dạy chúng ta học rộng, nghe nhiều, hiểu sâu, nghĩa thú. Quả nhiên có thể hiểu sâu, trí tuệ khai mở rồi, thì bạn có năng lực nhìn thấu thủ đoạn của yêu ma quỷ quái. Bạn sẽ không bị chúng lay động. Thế lực của chúng có lớn hơn đi nữa, đồ chúng nhiều hơn đi nữa, hoàn cảnh xung quanh chúng ta sống đều là trong cảnh giới ma, thì ta vẫn có thể thành tựu. Vậy mới không cô phụ đời này chúng ta được thân người, nghe Phật Pháp. Bản thân cần phải giữ lấy giáo huấn của chư Phật Bồ Tát và Tổ sư Đại Đức. Giáo huấn của các ngài là trí tuệ chân thật, là từ bi vô tận. Cho nên phải thường xuyên đọc kinh, phải hàng ngày đọc, không thể một ngày không đọc. Khi đọc, phải hiểu ý nghĩa, phải y giáo phụng hành, không cần đọc nhiều. Quý tinh, không quý nhiều. Một ngày có thể học một câu, thực hiện một câu, thì đó là vô lượng công đức rồi. Đọc được rất nhiều, nhưng một câu cũng không làm được, thì cũng xem như uổng công. Đó chính là điều mà người xưa nói là chẳng có công đức. Nhất định phải làm được. Hết lòng nỗ lực thực hiện. Bản thân chúng ta làm được rồi, chính là khuyến hóa người khác. Bản thân chúng ta làm tấm gương tốt cho người khác xem. Người xung quanh nhìn thấy không giác ngộ, thì vẫn có quỷ thần. Quỷ thần cũng nhìn thấy. Ba ngày trước, có đồng tu nằm mộng, rồi gọi điện cho tôi, nói rằng Hội Quỹ Giáo Dục Phật Đà ở Đài Bắc, những bài vị cúng trong Phật đường ấy, bài vị cúng trong Hội Quỹ Giáo Dục Phật Đà ở Đài Bắc đều không thu tiền. Thờ cúng số lượng rất nhiều. Những chúng sanh này báo mộng, nói muốn đến cư sĩ Lâm của Singapore để nghe kinh niệm Phật. Đồng tu này gọi điện nói với tôi. Sau khi tôi nghe rồi, tôi nói với mọi người ở niệm Phật đường và giảng đường bên này rằng có lẽ các bạn tu hành cũng không đến nỗi nào, nên ngay đến quỷ thần cũng muốn đến tham học. Thế nên, chúng tôi đã cúng mấy bài vị. Ghi là các hương linh trong giảng sanh đường của Hội Quỹ Giáo Dục Phật Đà ở Đài Bắc. Cúng cho họ một bộ bài vị giảng sanh hoa sen. Tôi cũng liền nhớ đến, ở Đài Bắc còn có thư viện. Khi chúng tôi còn ở thư viện, thì bài vị giảng sanh cúng cũng không ít. Nên chúng tôi cũng mời họ đến. Cho nên ở đây, cũng cúng bài vị của hương linh trong giảng sanh đường của thư viện Hoa Tạng Đài Bắc. Ngoài ra, còn có quan gia trái chủ của tứ chúng đồng học của hai đạo tràng này. Cho nên chúng tôi cũng cúng một bài vị siêu độ. Chúng ta phàm phu mắt thịt nên không nhìn thấy. Có một số người có thể nhìn thấy nên nói cho tôi biết quan gia trái chủ của mỗi người xếp hàng phía sau dài đến mấy km nhìn ngút tầm mắt. Bạn nói đáng sợ hay không? Lời nói này tôi tin tưởng. Họ là quan gia trái chủ từ vô lượng kiếp đến nay. Chúng ta trên đường Bồ Đề vì sao lại đi khó khăn đến như vậy? Bởi quan gia trái chủ quá nhiều. Bạn muốn thành tựu, bạn muốn giải thoát, nhưng họ không cam tâm. Họ muốn báo thù. Báo thù, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Những ân ân quán quán này không dứt, nên việc phiền phức liền nhiều. Người học Phật chúng ta tin tưởng điều này nhất định không phải mê tín. Vậy thì chúng ta phải làm thế nào? Nhân thì đã trồng rồi. Nên cách giải quyết duy nhất là giải quyết từ trên duyên, là từ nay về sau không tạo ác nữa. Cực lực đề phòng ngôn ác, hạnh ác. Quan trọng hơn nữa là bỏ hẳn niệm ác. Thật sự làm được tâm thiện, ngôn ngữ thiện, hành vi thiện. Ba nghiệp đều thiện, đem công đức này hồi hướng cho quan gia trái chủ. Ta lấy công đức này để trả nợ, trừ nợ. Tôi tin rằng tuyệt đại đa số quan gia trái chủ sẽ đồng ý tiếp nhận. Vậy mới có thể hóa giải. Trên đường Bồ Đề mới có thể thuận buồm xuôi gió. Cho nên Chúng ta thường niệm kệ hồi hướng, nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Đó chính là hóa giải oán kết. Thế nhưng bạn thử nghĩ xem, chúng ta lấy công đức gì đây? Đọc một lần kinh không có công đức. Lạy Phật có công đức không? Không có công đức. Bởi tâm hạnh không tương ưng, khởi tâm động niệm vẫn là tự tư tự lợi. Những hành vi việc làm vẫn là tổn người, lợi mình, thì lấy đâu ra công đức? Lạy Phật, lại như thế nào mới có công đức? Dùng tâm cung kính lễ Phật này, cung kính hết thảy chúng sanh, thì việc lạy Phật này sẽ có công đức. Ta cung kính đối với Phật, ta đối với hết thảy chúng sanh cũng đều cung kính như vậy. Đây mới là công đức. Đối với Phật thì cung kính, nhưng đối với người thì không cung kính, điều này không có công đức. Đọc kinh mà hiểu nghĩa phụng hành thì có công đức. Chỉ đọc mà không hiểu nghĩa kinh, cũng không biết thực hành, thì đọc kinh không có công đức. Không có công đức thì việc hồi hướng kia là nói dối rồi. Nói dối thì có tội lỗi. Quỷ thần cười chê bạn, quỷ thần sẽ không tha thứ cho bạn. Cho nên chúng ta phải tu hành thật sự, phải sửa đổi làm mới, từ trong tâm địa, từ ngôn ngữ, từ hành vi. Tiêu chuẩn của thiện ác thì cảm ứng thiên là tài liệu giảng dạy vô cùng tốt. Đại sư Ấn Quang giới thiệu cho chúng ta, tiến cử cho chúng ta, để chúng ta đọc quyển sách này. Quyển sách này chính là tiêu chuẩn của thiện ác. Trong sách nói đến những điều thiện, chúng ta đã làm được chưa? Trong sách nói đến những điều ác, chúng ta kiểm điểm chính chúng ta xem có mắc phải những lỗi lầm này hay không? Đoạn hết thảy ác, tu hết thảy thiện, thì đây chính là công đức. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh cõi cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Việc dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu, diễn đọc Phật tử Thiện Nhân.